รู้ได้อย่างสั้นคำเดียวสั้นคำเดียวแล้วก็ไง
ไห่หลัง
กายหลังเสียหลังที่เราเลี้ยงคือสั้นคำเดียวนี่มันรู้แล้วคงลืมหมดเรื่องจำแล้วก็ไงทำไงวันเรืออาวันขอวันยืวันอิววันแยกวันทานวันซ้ำทำวันยืดต่อไปแล้วน้อยหรือที่ใหญ่ก็น่าจะคิดครับจงตาหักเลยแบบนี้ก็เลยไม่ดีเลยคือเรื่องมันได้เหี้ยใช่ไหมเด็กนี่มันตัวเจ้ามันวุ่นเดือดเสียเพี้ยนอันวันเดียวคนแต่จงตาแล้วคงจุลาเราไม่รู้ตั้งแต่มาคงจิตเถื่อรักกันนั่งอย่างละครับปฏิบัตินั่งอย่างยืนหยัดนั่งอย่างละเมอคงยืนนั่งอย่างเพราะฉะนั้นจากเรื่องเหตุเหล่านี้จากถ้าเขียนชื่อไปอีกอย่างอันจะตัวนี่มาอันเป็นกันตัวหันความที่อันบูชาเชื่อที่จะนำตัวมาแต่ว่าอีกจะมาเองเราจะพูดพูดเองยังไงเนาะคือได้ยังไงก็จะอีกจะทำจะจับตัวนี่มาทำที่ไหนจุ๊บตัวนี้ที่ไหนจะดูว่าเคยไปไม่มาตีขันยันกับคนตีขันยันรันเลยเคยบ้าอาจารย์ถูกจะดูเชื่อมเชื่อมเนาะคนใส่ยักษ์เนาะวิจารกุญจุนบันเลยฮะวิจารวัตัวเก่าเดิมดัตตีถ้าดูสังเกตุจริงนี่เท่าละหนึ่งตัวนี่เท่าละตัวคือคำลาคายยักษ์ยักษ์เนาะก็คือจะคำลาเก่าอย่างเช่นเอาแต่เนาะก็เดี๋ยวมาว่าหอยก็ยังหอยสังเกตุถ้าดาวดีก็เรียนมันจบมันก็หยุดคือเราก็ชวนจะไปมาใหญ่ถอยจบมันก็สูดตื้นมาจะเอาแบบละตัวก็จะได้เงินก็จะได้เงินละเบิดจะจงตาเบิดจังจบสูดตื้นคือไม่สามารถสำเร็จการเงินจังก็จะตัวหันมวยสูดตื้นมันก็จะลื้อตัวนะมันจะเหี่ยวก็จะเป็นลื้อที่มันไม่ดีจริงจักเนาะมาจักเนาะไม่ละสำเร็จจึงจะเอาตัวเล่านั้นนับตีนักนักต้องอีจนได้ถูกเอาตัวเล่านั้นมาว่าอย่างนี้ตัวแต่จงตาก็จะหลังก็จะละจะเก่าเบาบางตัวมวยจังตัวนี้เถอะอย่างนี้ตัวตาก็ควรเหวี่ยงถ้าพูดก็เลยได้แต่คุ้มใจนี่มันเท่านั้นคุ้มถ้าพูดก็เลยได้คุ้มใจตัวหิ้วก็ดึกในตัวchính là bởi khuyến khích và giúp đỡ cho người tu, nhưng mà tu không có cái nghĩa là chỉ có ở chùa, chỉ có cạo đầu, chỉ có tụng kinh, mà là phải làm thế nào cho cái trẻ mình thôi, làm thế nào để mà được đạt được giác ngộ, làm thế nào để tiêu hết những kiến thức tu hoặc chẳng sao mà tiến lên mới thánh. Thế thì đấy, em nên cái câu chuyện nàyvà để đánh thức cái ông này, đừng cho những cái sự tướng gọi là đạo, mà phải đạo phải ở trí tuệ. Thế nhưng mà kể câu chuyện này nếu dự thiết không cẩn thận, không khéo, thì cái người học cái nói là tu phải giới, người lắm là chỉ thằng anh cọc. Vậy thì thôi, buông hết các sự tướng đi đi chơi, ai ở bên hàng thế nào.Ở đây nó cứ cỡ lên về Phật thì thật không phải. Trong sự tích thì các nơi người ta không có nói chuyện này cỡ lên về Phật. Trong các nơi người ta chỉ kể cái chuyện của Ngài. Và mỗi hôm Ngài đến cái chùa đó. Thì Ngài nếu như có Phật có tượng mình cổ, Ngài mới đem ra Ngài đốt ngay giữa chùaCái chỗ ông trụ trì ở trong chùa đó, Ngài cũng là một vị thành tâm lắm. Cho nên Ngài cứu tượng Phật. Nên là ra Ngài thấy ông này dám làm cái việc mà đốt tượng Phật. thì tức là cái chỗ đoạn địa ngục, là phá tượng pháp luật chỗ đoạn địa ngục. Cho nên ông trụ trì ông đáng sợ quá, ông sợ cho đến nỗi quân hạt hai cái lông mày của ông có đang như lông mày nó dựng trụ. Ông sợ sợ hết hồn như kia. Thế thì ông trụ trì đó ông hỏi chết làm sao mà dám mình đốt tượng Phật. Thế thì ông Tổ Đông Hà bảo rằng tôi trả tượng Phật ra để tôi tìm xá lợi. Thế ông trụ trì ấy bảo hay tượng bằng gỗ làm sao mà có xá lợi. Ông trụ trì Phật bảo thế thì Tổ Đông Hà mới bảo rằng nếu mà không tượng gỗ không có xá lợi thì ngài đã ôm cho tôi thầy xin thêm vài ba pho để tôi đốt tôi sưởi. Thế thì cái ông trụ trì ông nghe tới cái câu ấy thì ông mới tỉnh hẳn. Cái tổ đến để khai hóa cho cái ông trụ trì. Thế ông trụ trì cũng khư là Phật ngồi ở trên chánh điện. Phật ngồi ở trên chánh điện mà không chịu tìm ra cái tánh Phật thường trụ ở khắp mười phương. Cho nên ngày tới để ngày giáp cho cái ông trụ trì. Mà cái ông trụ trì này chúng ta cũng nhận thấy là một vị không thừa. Thấy ông kia làm tội, xả hộ cho cái ông kia và đến nỗi mình mà dự trụ cả hai cái lông mày. Dự hết cái lông mày. Cái đó là bởi vì cũng làm cái lòng từ bi. Thấy là ta làm tội mà mình thương xót đến cái trình độ ấy. Tôi những cái bậc ấy cho nên các ngài nói một câu là các ngài mới ổn. Cho nên cái ông trụ trì sau khi được tổ điện hóa từ liền ủng hộ, thế là coi như đặc đạo. Con thảo chủ hôm nay còn được xem rồi.
Thì con không hiểu là khi nói cái đó con mới vô thường, con có để xem về cái việc con không thấy lạ lạ.
Có chủ đấu là so tượng đáng lẽ phải bè nhà tàu thì đúng hơn là bè tam bảo. Bởi vì đây là sự tích của tổ, sự tích của tổ thì đấy không phải là ngồi trên tượng mà là cái ông vua đã cái hồi đó ông ấy đuổi hết tăng ni vào rừng. Ông ấy từ chủ trương ông ấy nghe lời những các đạo sĩ của ta tâm hóa. Cho nên ông ấy bảo rằng tăng ni không chịu ở với cha mẹ, không lập gia đình, không lo việc xã hội, cứ ở riêng một mình ở trong chùa thì cứ đi vào rừng mà ở. Đã lắm xã hội phải lắm thẳng đi. Cho nên có bao nhiêu tăng ni đuổi hết ở trong rừng không cho phép. Thế mà thấy một vị nào mà lai vãng đi lại những cái chỗ thành phố, thị thành hay là ở những các nơi mà có dân cư ấy, thì sẽ bắt cái vị ấy. Bởi vì cái vị đã xa lánh thế tục, xa lánh cõi trần thì mời vào rừng mà ở đây thì nhất định không có cho lang thang ở những các tụ lạc. Cái ý là muốn để trượt đạo Phật. Bởi vì tăng ni mình thì phải trân cậy ở thập phương ba tánh cũng vào. Mà bây giờ việc không cho lai vãng các tụ lạc thì làm sao mà khất thực, mà không được gần gũi nữa cả thì làm sao sống. Thì cái ông vua ông chủ trương là chúng mình sẽ bị ỉ lại vào dân chúng thì bây giờ đuổi đã không đã ra điều khinh khỉnh không cần ai thì đi vào rừng mà ở để sống với nhau. Thế cho nên tất cả tăng ni trong thành phố Hà Nội, lấy cái gọi là thành phố Hà Nội, bị đuổi hết. Thế thì tổ chính tổ thì lại ở trong rừng, nhưng mà tổ nghe cái tên Phật, tên ông vua đó, ông ấy hình như gọi là vua Lê Hy Tôn, đời nhà Lê Hy Tôn. Tổ nghe cái tên của ông vua đó có cái lệnh đuổi tăng ni vào rừng như thế, thì ngài mới ra thành phố. Ra thành phố thì ngài lại đi qua cái chỗ cái nhà thì lại thấy có nghe tiếng mã, 姑娘还没找哥，你先找。你姑娘来找，老弟讲哥，那伢子都是老女婿，那管管我惹麻，可真为难呀，那给我个分，专门来找哥，你先来找。这是啥日子？我到他家关的地方来挣钱去，我要不打官，我叫就叫来，可我叫他打呗。这年呢，去你这地官那上，我关的地那一滴，但他认几个那路，我心当打个地那呢，专门都是认的认哪个地那，那。那都点得的都得到，我心中感恩的不，这那里那边那冰冷，很热才能，你还没擦都好不得，都心好热的，那不用那真冰冷，都是说恩官的公家的那个人不得，专门公家特么那不了说恩们，用心恩们后台人当面肯说的啊。那我们不知道你认哪公公，认不？可是你不认哪个哪公？那那那那个公哪哪？他又等待又就困着了，他又这么差，他们不管他的工作嘛，抓到抓到当公的嘛，认哪？他进来吧，认哪个好？他们不哪家就是他个没事人，用个月租。现在不用打，这把人都不打了，都怎么？现在不用打枪，这怎么？这不嘛，外砍砍打，还有不不怎么做？那不打枪的打，这不嘛是吧？不砍打，怎么呢？那关的很嘛呢？这国家啥活那个平安？在中亚行啊，你你那个话呢，他贵，他就按这样打个大的仗的，不打嘛呢，你来你啊，在中国中国干打，他按这样怎样？按这样怎样呢？那个了一个按心上的，那个你是不不会搞的，一个个啊按这样心上的。怎么个那不的没有没人住啊都在两个住还那的那个的那不的怎么的是把那把很好门发这两个住还那的这欧不的欧呢那新人欧新人出平头没尊论关于欧三个人打得打得对那不的欧呢本来没办法肯定当我真的能呀，怎怎样如果打得他得了，那你这个打当真的哪一种？为啥得有九零归他打当？咱们都是嘛，那我也真的要打，那都是归我说了不？这个嘛，为啥我打不赢？我打当我打成身上去打，我打当真真真远的他。他们那个一般来就把他包或者给撵去打，都没退。咱们那家都管他，我他的官员执法，那个的问题是，只要你执法他就要他要进监狱，要进监房，要管人那个当兵兵法，你们去去他死都，这是牛了的，他他他他他没去。专门在保证来开整张专门出去的总结解释发达的呢他们来的走不得走就在南方间而面慢不走我告诉恩地上来的也走我就留住在了那个的权力的公开了走至少这个法没有困难都认为那这个法没有那个都认为那么将去了这个道呢很真的 số là ngài vẫn đề thuộc tôn đức tờ mới hài tại làm sao đã lễ gọi là cung kính mà đầu là không chấm đất, người ta có đạo năng đó tự sát đất thì mới là cung kính. Mà bây giờ mình lễ cái đầu mình lại hơi cúi sẽ xuống thôi, không có chịu sát đất. Thế cho mới hài tại làm sao thế thì ngài lại giảng ngài là ngài đã tụng 3000 bộ kinh pháp hoa. Thế cho nên tổ đã chấp rằng tụng 3000 bộ kinh mà chỉ để thêm cái thiên mạng thì đâu có công đức gì. Câu chuyện này đắc pháp kể làm sao dân hiệu đức văn sử một đồ cổ hiền lên chiếc khố để phá quan nguyện chấp thánh tăng. Cái chuyện này thì thầy không có được đặt ở các nơi, chưa được biết ở các nơi cho nên không biết rõ câu chuyện thế nào. Thế nhưng mà thầy chỉ biết có chuyện vô đức tứ tờ mà đến một vị phần này hình như đến là phần dinh thì phải rồi nhà bố biết cái chữ phát hiện thế giới thế này. Nếu tôi hỏi ông, tôi hỏi vị tăng, vị hỏi chủ hỏi vị chủ trì, ngồi vị chủ trì ngồi, cái vị chủ trì ấy lên trong cái cây ghế có chữ Phật giật mình đứng lại không dám ngồi, cái này không dám ngồi. Thế thì trong sạch có rằng sợ chỉ biết như thế. Cái câu chuyện là cái vị Phật này thần dung có hai thứ tiểu gọi là tiểu không với đại không, mà tiểu lại là cọp, hai con cọp ở trong rừng ra theo ngài để làm đệ tử. Thế cho nên đặt tên một chú là đại không, một chú là tiểu không. Thế thì khi đức tứ tổ nhìn ở dưới chân núi, thấy ở trên đứng ở dưới chân núi mà nhìn lên trên hư không, thấy ở trên đỉnh núi có một làng mê ngũ sắc. Cho nên tứ tổ biết là ở cái chỗ này có một vị đắc đạo, một vị không thường. Cho nên đức tứ tổ mới lên thì thấy ngài cứ ngồi ở trên cái hòn đá là thiền định. Người ta gọi ngài là lại dung, lại nữa là lười lắm, tương sư lười lắm, lười cho đến nỗi mà người ta chào cũng lười, cũng buồn gật cái đầu mình nữa. Cho nên người ta gọi tên là lại dung. Chùa này ngài lên rồi đi ra ngoài thiền định, ngài cứ ngồi như thế thôi ra ngoài thiền định. Thế thì cho nên là cảm nhận cái dân làng ở đấy người ta gọi tên ngài là lại dung, nghĩa là cái ông dung lười lắm, không nói là một việc gì đâu. Là thế cho nên đến nơi mới tứ tổ mới thấy cái làng mây ở trên không, ngài mới lên trên núi thì ngài thấy ông này cái người mỗi người ở trên cái hòn đá đó. Thế ngài đợi sáng ngồi trưa ngồi tối ngồi ngày mai ngồi ngài mới đến bên cạnh ngài lấy cái hòn đá ngài cứ mài ngài lấy cái hòn gạch ngài cứ mài vào cái hòn đá. Thế thì ngài cũng cứ mài sáng mài trưa mài tối mài. Thế cái vị này cũng bật cho hỏi ông làm gì muốn cứ mài cái hòn gạch để mà cứ mài suốt. Cái đồ ông đâu thì ngồi chỗ mà chân thấy chướng quá cho nên cũng đặt câu hỏi. Cái tờ nó là cái ngài để làm cái gương soi. Thế thì ngài nó bảo là cái làm sao mà nó thành gương được. Thế thì tờ nó bảo thế người làm sao mà thành Phật được. Thế cái vị này mới biết rằng là đây là một người đến để đó để giúp mình giác tỉnh đây. Cho nên ngài mới mời vào cái ăn chân của ngài, cái ăn cỏ của ngài. Thì vào tới nơi thì hai cái chú tiểu cỏ tự đi ra đón. Thì ra đón ông thầy của người ta thì tứ tổ ngài trông thấy hai con cọp này giật mình là lùi lại. Thì ngài còn dung với hỏi rằng ngài ngẫu còn thấy ớ ư nghĩa là hỡi được sợ thế à, ngẫu còn thấy ớ ư à. Thế đến lúc ông tổ không nói gì, đến lúc vào tổ mới biết sự thật trên thế giới đó, thế giới của ngài còn dung đó. Thế ngài còn dung đi ra vừa mới bước vào định ngồi vào thế giới nhìn thấy chữ Phật giật mình không dám ngồi đứng lại. Tôi cứ tưởng là tựa ngài hãy còn có lưu ý. Tôi thường gọi là các ngài đi cái chỗ điểm hóa cho nhau, để mà tỉnh ra rằng chúng ta vẫn có những cái cố chấp, vẫn có cái cố chấp. Tôi cho nên không nên nói cái phần lý xuôi, mà trong cái phần lý phải có cái sự tu hành, mà trong cái sự tu hành đừng quá chấp cái sự tối. Thế rồi về sau nào thần trung theo Đức Tứ Tổ, tôi mà rồi đắc đạo thành một vị có coi như là lợi ích lớn trong thân đạo pháp, chuyên đạo tiếp.
Các bậc đại sư thích, bất tư chính đã cao, biết từ cơ duyên mà hóa đạo, và những hành giả trong thời ấy có nhiều bậc thượng căn, nhân tự giảng nhờ lý công thường có lợi.
Chỗ người ta không đi thì người ta mới tinh tấn, người ta cứ làm. Được tôi lên bà đã phá trước bà là xong, ông cần tự tin nhận lại. Đó là một sự tiến. Giờ mình chỉ cần lý đạo thôi, không cần tự tin, không cần niệm Phật. Thì như thế, tại sao lại gọi là chưa lên bà mà đã bỏ trước bà? Cũng như thế gì? Thầy
nói là
cái pháp môn tư. Ừ. Cho nên bây giờ chúng mình phải tạo đạo, chúng ta phải đắc tin sự thọ giới, chúng ta phải tụng kinh, chúng ta phải niệm Phật. Đó là những sự tư để giúp cho chúng ta nhớ đến cái lý đạo, mà rồi một ngày kia nó khai ngộ. Đã đành là cái mục đích tu hành là cầu trí tuệ, nhưng mà phải có những sự tư tu hành để chúng ta bám trú vào đó mà đi dần lên, thì ngày mai sẽ đạt được giác ngộ sau. Bây giờ chưa đạt được giác ngộ chân lý, chưa đạt được mà đã bỏ, thì cũng như như người mà đi qua sông chưa đến bờ, chưa tới mục đích mà bỏ chiếc bè, thì cái người làm sao? Thì làm thế nào mà thoát ra cái chuyện chết chìm? Thế đó là để chết chìm thì thoát ra dễ. Thế cho nên đây khuyên chúng ta đừng nên vội cầu những cái cao xa, mà nên cứ vâng lời Phật tổ, đi dần dần từng bước cầu hiểu cái lý đạo. Nhưng mà sự phần sự đã chớ có bỏ, cứ như thế để nắm cho chắc. Hay có kể một câu chuyện thế này, ở đây là một vị trụ trì với một vị pháp sư. Cái vị pháp sư này đến nương ở cái chùa của vị trụ trì này để dạy người ta học kinh giảng đạo. Thế thì cái vị trụ trì thì thuộc về thời cổ, cho nên rằng cần cù chăm chỉ tu thân những các sự tướng ở trong chùa, tập kinh lễ bái tụng niệm. Thế còn vị pháp sư thì thế nào? Không có cái gì đặc biệt, có bản kinh thì quý lắm rồi. Đoàn này có cái gì mà khiến cái vị trụ trì ở phiền? Trong cái hành vi hành nghề đó, không có tụng một quyển kinh, không niệm một câu Phật. Như vậy thì làm sao mình nên mô phạm tu hành cho đại chúng? Là vị trụ trì quả chất, cái vị pháp sư. Ông đến đây, ông nhân danh, ông là một vị giảng pháp, ông dạy người ta tu. Mà chính ông không tụng kinh, không niệm Phật, thì ông sao dạy cho mình? Ông mưu được duyên cho người ta tu hành. Thì đó là vị trụ trì nó quả chất như thế. Thì vị pháp sư dạy nhà làm sao? Vị pháp sư lấy tay cơ sinh kim cang là bác. Bác sao?
Người dĩ bất kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị như trần tà đạo, bất tha kiến ưu
quan. Dĩ sắc kiến ngã, ngược là nướng, dĩ là lấy, sắc là sắc tướng, kiến là thấy, ngã là ta. Đây là lời Phật nói ở trong kinh Kim Cang. Nếu mà lấy sắc tướng để thấy ta, lấy âm thanh để cầu ta, cho người ấy hằng tà đạo, chẳng thể thấy được Như Lai. Thế là cái ông pháp sư để ông đọc vào tai sự trụ trì, sự trụ trì đó hay tụng kinh, mà tụng kinh thì còn nhiều tụng kinh Kim Cang, mà chính trong kinh Kim Cang ấy Phật nói thế này đó. Phật nói rằng nếu mà dùng sắc tướng để thấy ta, nếu mà dùng âm thanh để cầu ta, cái người ấy là hành tà đạo, chẳng thể thấy Như Lai. Thế thế cái cụ hàng ngày thì tụng kinh, mà tụng cụ tụng thường tụng kinh Kim Cang Bát Nhã, mà Phật nói như thế sao cụ lại còn có trách tối? Các câu này con hiểu thế nào? Lời Phật dạy ở trong kinh Kim Cang, ai mà lấy hình tướng sắc mà thấy ta, tức là những hình tướng Phật ở trên chùa đó, những tranh ảnh đó mà cho là mình thấy Phật. Nhưng ai mà dùng âm thanh cầu ta, Nam Mô A Di Đà Phật, tôi có thể là âm thanh không? À, những cái lời, những cái âm thanh đó mà cầu ta, thì những người này hành tà đạo, chẳng bao giờ thấy được Như Lai. Lời Phật nói trong kinh Kim Cang rõ ràng, mà cụ là cụ hành tụng kinh Kim Cang lắm, mà Phật nói như thế thì sao cụ không giống lời Phật? Cụ ấy đáp lại, lời mà chị trì thì phải hay không phải đây? Bây giờ chúng ta hãy hiểu cái câu Phật nói trong kinh Kim Cang là có phải hay không phải, mà nói mà lại còn không phải. Mà Phật nói ở đây rằng rằng như ở trong kinh, mà cụ sớm tối thì tụng, mà Phật nói như thế mà bây giờ sao cụ lại còn trở trách tôi? Thế thì bây giờ con hiểu thế nào? Thế bây giờ mình chúng mình hiểu ra ý kiến chúng mình này, cứ cho là Phật chỉ đứng khư khư ở trên chánh định, Phật thật sự là bằng gỗ tới bằng giấy, với bằng xi măng đó hẳn đó, lấy xi măng lấy gỗ lấy giấy mà cầu ta, mà thấy ta đó, thấy Phật. Thế là dùng âm thanh cầu ta thì cái người ấy hành tà đạo thì chết rồi, chuyện trở nó tà đạo. Thế Phật có phải bằng xi măng hay bằng gỗ nó bằng giấy không? Thế Phật bằng gì? Phật vô lượng quang là tánh giác, chứ đâu có phải bằng xi măng. Thế cho nên bây giờ con cứ lấy xi măng lấy giấy lấy gỗ con cầu Phật thì có phải tà đạo không? Phật đâu có nói láo, có phải tà không? Tà. Phật là tánh vô lượng quang, mà bây giờ nói là cứ bảo Phật bằng xi măng, rõ ràng nó nói láo, nó là tà đạo rồi. Đấy, thế là âm thanh, Phật rằng âm thanh của chúng ta, âm thanh là cái gì? Bây giờ thầy đang nói đi đây, có âm thanh nó nhảy vào tai anh không? À, thầy chỉ đọc cái không khí ở trong ở cổ của thầy nó lên miệng. Thế là từ sao cái động của ngôi mẹ mà động cái không khí, rồi cái không khí nó truyền động, nó truyền cái làn sóng, nó truyền cái động ấy đến tai của con. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm nói là âm thanh thì là do động tĩnh, hai chẳng động tĩnh mà thành có âm thanh. Vậy cái âm thanh là cái hư vọng, mà bây giờ mình dùng cái âm thanh để cầu Phật thì có phải tà đạo không? Không có tà đạo, nó cứ cho thế là chính đạo. Cái dùng cái rung động không khí mà cầu được thấy Phật thì có tà không? Mà rồi Phật lại còn thêm một câu kết, những cái hạng ấy chẳng bao giờ thấy được Như Lai. Đây ông Pháp Sư mang cái câu này ông bảo, mà dạy tôi tụng kinh, mà tôi tụng kinh thì Phật nói thế đấy. Vậy thì bây giờ mình có nên lấy sắc tướng mà thấy Phật, lấy âm thanh mà cầu Phật nữa không? thưa cho ông pháp sư này nói đúng hay nói sai, không phải đắc đạo rồi mà là thật nói ở trong kinh Kim Cương. Mình có đắc đạo rồi hay mình chưa đắc đạo chẳng nữa, nhưng mà mình phải biết Phật là Phật, Phật là tánh giá, chứ Phật không phải suy tâm, Phật không phải giấu. Câu chuyện của anh chị em đã là không lại dùng đến nói chuyện ai phải ai trái gì cả. Bây giờ chúng ta chỉ cần hòa nhau tin lý sự thật, thì vậy thì Phật có phải bằng xi măng, bằng giấy không? Thế bây giờ mình muốn thấy Phật thì mình phải làm thế nào để thấy Phật? Hay là cứ cho rằng mình trông thấy Phật ở trên chánh địa bằng xi măng, bằng giấy, thế là mình được thấy Phật rồi? Như thế thật là mình đã thấy Phật chưa? Mình mới thấy rằng cái hình tướng do cái người thợ nó rõ, ở một mảnh giấy trắng với lại cái bút mực mấy cái màu, thế rồi người thợ nó vẽ hình và nó vào thiên thợ đây là Đức Thích Ca lại đi, thế là thiên thợ cái công cúc lại, thế giờ nó lại bảo thiên thợ đây là Đức Thích Ca lại đi, thế là thiên thợ cái công cúc lại. Phải không? Thế là các thật Di Đà, các thật Thích Ca không? Hay là cái anh họa sĩ nó ngồi đấy, nó sẵn, nó có mảnh giấy trắng, nó là mấy cái mực tàu, mực xanh, mực đỏ. Thế nó vẽ ra một cái hình, để chuyện cho lại đi Thích Ca đấy, thế con nhắm mắt lại, thế là khôn hơi lại. Mà chuyện trò nó vẫn không chịu giả lời thầy đấy, nó vẫn cứ khi việc của nó là phải. Tôi làm sao tuyên bố là những cái đứa cố chấp như vậy bất năng kiến, như là không thể nào mà thấy được Phật. Cả ngày Phật dắt cho mình nghe những âm thanh sắc tướng là huyễn, là hư vọng. Thế vậy mà bây giờ dùng ngay âm thanh sắc tướng để cầu Phật. Thế mà nó lại cứ cho nó là phải, giống như ông chủ trì này. Thì tùy cái tư duyên nó đặt ra hình tướng. Ngay Đức Thích Ca ngài cũng phải tùy tư duyên mà phải thị hiện Giáng sanh ở Ấn Độ. Nhưng cũng phải từ bào thai mẹ đi ra, như chúng ta không khác. Thì như thế chúng ta mới chịu tin này, mới nói chuyện được với chúng ta, rồi mới giảng cho chúng ta biết thế nào là ông Phật. Nhưng mà cái việc đầu tiên để gần gũi chúng ta và nói chuyện với chúng ta là Đức Thích Ca cũng phải thực hiện giáng sanh vào bụng bà mẹ Maria phu nhân, cũng phải nuôi dốt như chúng mình. Từ bào thai ra hiện một cái hình tướng có hai mắt, hai tai, hai tay, hai chân, thế thì chúng ta mới chịu tin, mới chịu hiểu. Đây là cái phương pháp để Phật gần chúng sanh. Thế thì Bác Tổ cũng thế, cũng y theo cái phương tiện của Phật, cho nên đặt ra cái chuyện cũng rõ hình, khiến cho ông Phật giống như chúng mình, cũng có mắt tai mũi lưỡi thân tay chân tay như bọn mình, để gần gũi. Chứ nếu không có cái hình tướng thì chúng ta làm sao nhớ được ông Phật, làm sao biết được. Cho nên thực sự ban sơ phải dùng những sự tứ, dùng một âm thanh để nói với những người còn trầm luôn, còn đang lọa đầy ở trong những biển âm thanh và sự tứ ảo tưởng và hảo huyền. Thế cho nên các cụ Phật cũng như Tổ để tùy theo chúng ta. Chứ chúng ta đã học tập thì chúng ta cũng biết cái thân bằng cơm bằng gạo này nó đâu có thật. Bằng cơm bằng gạo mai nó tan đi, thân chúng ta là thân báo chứa, nghiệp chứa, giả nghiệp, rồi lại thành không. Đó là thật. Cái thân mình còn chẳng thật, bây giờ vẽ hình Phật giống mình, thì cái hình ấy dĩ nhiên không thể là thật được. thì là phương tiện để cho chúng ta nhớ đến Phật. Nhưng mà Phật là một cái thứ khác, không phải cái hình, cái tướng đấy. Cho nên sáng nào chúng ta tụng kinh lễ Phật, trước khi lễ Phật, tổ bắt chúng ta phải làm tụng một bài kệ. Đáng lẽ là phải quán, nhưng mà sợ không đủ sức quán, thì bài tụng cái bài kệ năng lễ sở lễ tánh không tịch. Đấy. Năng lễ tức là mình là đang người đang lễ, mà sở lễ là Đức Phật đang nhận cái lệnh này, thì cả hai cái thể tánh là không là tịch. Không nghĩa là không hình không tướng, tịch nghĩa là vắng lặng, không có sao xuyến, không có gợn sóng, mà bình tĩnh an hòa. Cho nên cả Phật cả chúng ta, cái hình tướng và những cái âm thanh hiện ra đây là những cái hư vọng, còn thể chất thật của Phật là không là tịch. Cho nên năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đại giao khó nghĩ bàn. Cái tánh không tịch này và vô cùng là một tánh không tịch, cho nên cái cảm mình cảm thì thật liền ứng. Đạo là có một cái đường lối giao thông, thì cái việc này chúng ta không ngờ không biết, khó mà chúng ta nghĩ được, khó mà chúng ta đạt đến được, nhưng mà có thật, có sự cảm thông. Cho nên Phật vẫn ứng, nhưng mà bây giờ chúng ta còn chấp là âm thanh sắc tướng thì sai, nhưng mà sai là cái âm thanh sắc tướng nó sai, chứ còn Phật thì có thật, cũng như chúng ta có thật, đều là cái tánh giác vô lượng quang, vô lượng thọ ở khắp mười phương. Thế thì đấy, trên sự thật, Đức Phật gia công nói cho chúng ta biết, chúng ta là những kẻ ở trong bào thai đi ra. Bào thai tức là cái tinh thần chúng ta đã bị 9 tháng 10 ngày ở trong cái tử cung của bà mẹ. Chúng ta hút một cái máu dơ bẩn của bà mẹ. Người Mỹ mình tháng nào cũng có một số máu vứt đi. Thì cái máu sinh nhật ấy, chúng ta đã hút những cái loại máu ấy trong 9 tháng 10 ngày, tức làm da, làm thịt, làm xương. Gia nhận là thân thể của mình. Và bỗng nhiên ở cái bào thai này, nó hóa ra hai con mắt, nó hóa ra hai cái tai, nó hóa ra hai cái lỗ mũi, nó hóa ra có lưỡi, có da, có thịt, có xương. Tức thật chúng ta không hề biết gì về nó cả. Thế rồi bây giờ chúng ta cứ nhận cái thân này là mình. Rồi từ con mắt, cứ mỗi cái ánh sáng mặt trời chiếu qua con lưu vào thần kinh thì nó hiện cái hình những tướng. Rồi từ con mắt, con cái tai, cứ cái không khí nó động, thế thế là cái thần kinh nó biến ra âm thanh. Rồi chúng ta phân biệt, chúng bằng, chúng trầm, chúng thon, chúng chế, mà chúng cứ đều là những cái lưu vật. Chúng ta sống trong cái biển sắc thân nguyên bị xúc phạm, sáu trần, sắc sáu thân của chúng ta là huyễn hóa, sáu trần của chúng ta là ảo ảnh. Mà Phật là đại giác, là trí tuệ. Các bậc đại giác, các ngài có sống trong cái ảo ảnh, huyễn hóa như chúng ta không? Thế thế cho nên dùng những cái huyễn hóa, những cái ảo ảnh, những cái ảo giác mà để đi tìm sự thật, tìm được không? Thế thế cho nên hành tà đạo thì không thể thấy Như Lai. Bây giờ phải tìm sự thật, sống trong sự thật thì mới tìm được ông Phật là cái người thật. Còn bây giờ cứ ở trong cái biển trầm luân ảo hóa từ bụng mẹ đi ra cho đến ngày quan tài, sống ở trong cái hư vọng. Thế 这种他江山族的这种大本呀，这种呀，所以他们空才啊，像个脸转脸啊，我说脸暗呢，那高发，那中大的本呀，一点水好，给你开一个路子啦，不叫你被卖了，用恩汤杀死了吧的。đây là cái nghĩa ra cái việc là người của chúng ta nó bày ra một cái trò ảo thuật, chúng ta cứ xem cinema đồ ở bức mặt mà cho đến lúc vào xem tài mà vẫn không ngờ là mình ngồi trước cái dàn ảnh cinema do cái nghiệp báo của mình nó dàn ảnh ra, không ngờ là mình đang sống ở trong bức mặt. Thế cho nên bây giờ chúng ta tìm Phật không có thể dùng những cái mộng mị, những cái ảo hóa mà cầu cái sự thật được. Chúng ta phải cùng nhau tỉnh ra. Thì cái ý bài kệ này Phật tổ dạy chúng ta như thế, phải tỉnh ra tìm sự thật thì sẽ thấy Như Lai. Mà Đức Phật là người đã giác tỉnh hoàn toàn, cho nên biết Như Lai là tánh vô lượng quan, vô lượng thọ, thường trụ ở khắp mười phương, chứ không phải bằng xi măng, không phải bằng giấy. Vậy bây giờ chúng ta lễ Phật xi măng bằng giấy thì Phật sẽ biết không nhỉ, thượng đệ? Sao Phật lại biết ảo hóa nghĩa thuật mà làm sao Phật lại biết? Lỗi là lỗi cái mơ, lỗi là cái lầm của chúng mình, cứ lấy giả làm thật, chứ không phải lỗi cái tánh Phật nó không có. Phật thật sự thường trụ ở khắp mười phương, ở khắp cả pháp giới. Pháp giới tức là cảnh giới của vạn pháp, cho nên ở cái lá kia cũng là Phật, ở cái cây kia cũng là Phật, khắp trời sư cái cột cái tèo không chỗ nào không phải Phật. Thì tại làm sao ở nơi chánh điện, ở nơi tượng Phật mà lại không có Phật? Nhưng mà nếu chúng ta chấp rằng Phật chỉ đứng ở đấy là Phật chỉ có hai tay hai chân như Phật tượng thì thấy Phật ở xa, nhưng mà lại nói rằng Phật không ở chỗ ấy thì cái chấp ấy lại càng xa nữa. Cho nên Phật tượng Phật mà nhận rằng Phật khư khư, Phật đứng đấy, Phật chỉ là xi măng, chỉ là giấy thì cái chấp ở xa. Nhưng mà bây giờ lại ngược lại, nói là cái pho tượng ấy không phải Phật, Phật không hề có mặt ở đấy, thì cái chất này lại sao hơn thực hơn nữa, bởi vì chỗ nào cũng có Phật cả. Chỉ có điều là Phật nói cho từng hoàn cảnh, từng căn cơ mà chúng ta cứ mang ra để bàn huyên thương, thì thành ra chúng ta cứ bị bế tắc. Có thật cái áo đẹp, có thật cái ô tô, có thật cái nhà lầu, người ta khen mình cái tiếng khen quá thật, ta thích chữ thật sự là anh chất có. Cho nên là vì cái chất có nó mới đủ các thứ pháp đại dân dọc, đủ các thứ địa là. Cho nên Phật nó cần phải đem cái pháp bát nhã, tức là cái lý không, để mà cứu những cái bọn này. Cho nên chính cái chất có là cái vui lắm. Chứ Phật cũng phải đem lý bát nhã để cứu. Thế đó là nói về về cái vui của cái chất có. Cho nên Phật phải đem cái lý không thật là nghĩa, để cho nó bớt tham đắm. Nó biết cái ô tô kia chỉ là những cái mảnh sắt lắp lại thôi, nếu mà lầu kia chỉ là những cái hòn gạch hòn đá chắc vào nhau, cái danh giá chỉ là cái hư không nó đập, nên để nó tỉnh ra, nó đừng cố chấp thì thứ ba này mới hết tham sân si, mà có hết tham sân si mới không có sắc đạo tâm đạo. Thế vậy thì đấy, cho nên mới phải nói cái lý thực, lý tu lý không thì dài cái chấp đó. Thế bây giờ người ta lại chấp không là thế nào? Cho nên đây có hay là không, nó tùy duyên tùy việc, mà đó là ở cái sự chấp của chúng mình. Thế còn thế nào gọi là thầy nói cái chấp có, cái tai hại của chấp có rồi. Bây giờ con nói cho thầy cái tai hại của chấp không. Họ bác cái lý luận hồi mà đã không tin có nhân có quả thì đâu có làm phước, đâu có xả tội. Đó, thế là lại.